Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn. Chúng ta đang theo dõi trên kênh YouTube có tên là Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm qua thì quý vị đã nghe câu chuyện ngắn có tựa đề là Mùa Đông Có Nắng. Một câu chuyện rất hay nói về tình bạn từ thời xa xưa, từ thời bao cấp, từ thời ông bà cha mẹ chúng ta. Một cái tình bạn rất là tri kỷ và rất là nồng đượm. Và hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn nữa rất hay. Có tên là Giữ Trọn Lời Thề, cũng là một cái tựa đề rất hay, mà ngay sau đây nếu quý vị nghe thì quý vị mới biết được nội dung của câu chuyện, chứ Hồng Nhung không bật mí quá nhiều. Và Hồng Nhung cũng báo với quý vị một tin vui, đó là sau bộ truyện này, sau câu chuyện ngắn ngày hôm nay, thì ngày mai chúng ta sẽ được thưởng thức một bộ truyện dài kỳ thuộc thể loại trinh thám rất hay và rất nổi tiếng, sẽ do Hồng Nhung diễn đọc, có tên là Mật Mã Champa. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được bộ truyện đó một cách sớm nhất. Nó sẽ là một bộ truyện bom tấn, không kém gì những bộ truyện trước đây mà quý vị đã từng nghe Hồng Nhung diễn đọc trên kênh đâu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị, chúng ta hãy đến với câu chuyện ngắn rất hay có tên Giữ Trọn Lời Thề.
Nguyên ơi, U Bảo này, năm nay U yếu lắm rồi, anh xem thì đứa nào tàm tạm mà lấy nó về, nó lo cơm nước cho, phòng khi ho khi sốt, con chim còn có đôi, huống chi con người, nhà cao cửa rộng cũng đầy đủ rồi, có thiếu cái gì đâu. U thương mày lắm con ạ, cứ còm cõi một mình bao nhiêu năm rồi.
U không phải lo lắng, con không lấy vợ nữa đâu.
Tiền sư anh, U năm nay đã 95 tuổi rồi, các cụ dắt đi lúc nào là đi theo luôn. Lấy ai mà nhắc nhở anh.
Thôi, U đi ngủ đi. Đã ngủ rồi sao lại dậy nhắc nhở, hay là lại nói của đấy.
Bố Nguyên hy sinh từ khi Nguyên còn nhỏ, nhà có hai mẹ con, nhiều lúc nghĩ buồn, chán. Nguyên ngồi một mình trước gạt tàn thuốc lá đầy ắp, tách cà phê thứ ba trong đêm nay, cứ tí tách nhỏ từng giọt đen, đặc sánh. Anh nhấp từng chút một và thưởng thức loại cà phê hào hạng nhất. Mà sao hôm nay cảm thấy đắng ngắt? Tiếng chuông đồng hồ, cây để góc phòng khách ngân vang lên. Nguyên liếc nhìn, đã 3 giờ sáng. Anh đứng dậy, đi về phía khung cửa sổ, châm điếu thuốc lá hút. Ngoài trời mưa xuân rơi nhẹ nhẹ, những sợi mưa mỏng tang đan chéo nhau như mạng nhện trắng xóa khổng lồ, bao trùm lấy toàn bộ quê hương Thanh Bình này. Hương hoa cau nhẹ nhàng bay từ vườn vào, vây lấy thân anh. Bỗng hình ảnh người con gái thôn nữ của 30 năm về trước hiện về trước mặt anh. Hiền, vợ anh, và cũng là mối tình sâu đậm của anh khó phai mờ. Đúng thật, đêm xuống thì con người còn có thời gian để nhìn lại mình. Anh thấy trống trải, cô đơn lạnh lẽo, là cả đêm anh không ngủ được. Xót cho thân phận mình và Hiền, sống mũi bắt đầu cay. Nước mắt ngân ngấn rồi tràn xuống má, cầm, rơi tự do xuống vạt áo lụa tơ tằm, tan xuống nền nhà lát gỗ pơ mu. Anh rất hiếm khi nhỏ lệ, trừ từ ngày bố mất. Học xong đại học bách khoa, Nguyên được đi làm ở viện nghiên cứu khoa học 2 năm. Do có năng lực, thông minh, anh được nhà trường cử đi Đức, học nghiên cứu sinh 5 năm. Nguyên và Hiền mới cưới được hơn 2 tháng. Tình cảm 2 năm yêu nhau, cùng tình nghĩa vợ chồng mặn nồng, đắm đuối vô cùng. Nguyên vẫn nhớ như in, đêm cuối cùng vợ chồng bên nhau, trắng đêm trò chuyện, anh nói. Sáng mai, anh ra sân bay Nội Bài làm thủ tục. Xe cơ quan chở mấy anh em cùng đi. Sang bên đấy, anh sẽ viết thư về cho em và mẹ. Em cố gắng chăm sóc mẹ ta khi anh vắng nhà nhé. Hiến ôm chặt lấy chồng khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm đìa chảy lên vai và ngực Nguyên. Cả hai ôm nhau trong đám đuối.
Chị Hiền khóc cái gì đấy? Mai thằng Nguyên đi Tây phải vui chứ khóc gì? Vớ vẩn, im ngay.
Mẹ Nguyên nói. Trong một gian buồng được ngăn làm đôi bởi tấm cót ép được nẹp bằng tre, mẹ chồng kê giường bên trong. Giường vợ chồng Hiền ở ngoài nên rất ít khi vợ chồng Hiền nói chuyện với nhau trong buồng ngủ. Cả hai đều nghĩ rằng mẹ đã thiệt thòi nhiều từ khi bố hy sinh. Khi đó, những cử chỉ, lời nói của vợ chồng cũng hạn chế, chỉ nói chuyện bằng ánh mắt và hành động ngôn ngữ thể hình, sợ mẹ chạnh lòng. Nguyên ôm chặt vợ vào lòng rồi thơm lên trán, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, cảm giác ấy Hiền cảm thấy như lúc hai đứa hò hẹn. Em dậy đi, chúng mình ra hè ngồi một lát.
Vâng.
Nói rồi Nguyên bế phốc Hiền ra ngoài hè ngồi. Ánh trăng khuyết mờ ảo đang nhẹ nhàng buông xuống, trùm lên kín cả hai người, một chiếc áo vàng nhạt mỏng manh lung linh trong đêm vắng. Mùi hoa xoan lan tỏa từ ngoài vệ đường đối diện trước cổng nhà Nguyên. Một mùi thơm hăng hắc lan tỏa khắp không gian ở ngôi nhà quê yên tĩnh. Hiền đang nằm gối đầu lên đùi Nguyên. Cô rùng mình vì tự nhiên trong người gai lạnh, sờ ra tay sờn gai ốc. Một luồng khó chịu tức thúc từ dưới bụng dưới chảy lên cổ họng. Cô chồm dậy giấm cả vào người chồng, chỉ kịp thò mặt xuống sân. Ôi! Huyền nôn thốc nôn tháo, nôn cả dịch xanh dịch vàng, mồm đắng ngắt, nước mắt giàn giụa, đau thắt cả bụng. Một lúc sau cô lại nôn tiếp. Hiền cảm thấy trời đất quay tròn. Mình làm sao thế này? Chưa bao giờ cô bị thế. Cô mệt rú người như bị tra tấn. Hiền ơi, lẽ nào em có thai rồi? Chúng mình có con rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Hiền giơ tay nhẩm tính. Đúng rồi, em quá 20 ngày rồi. Nguyên vui sướng xoa tay lên bụng vợ. Anh úp mặt lên bụng trắng ngần. Con ngoan, nằm yên ăn ngoan trống lớn nhá. Anh lấy cho em cốc nước súc miệng. Nguyên tất bật chạy vào nhà xách ấm nước lọc ra rót nước đưa Hiền. Anh chăm chút Hiền chu đáo cẩn thận. Em nằm đây, anh đi dọn chỗ vừa nãy nhá. Nguyên vừa dọn xong, bà Vẹn, mẹ Nguyên đang nằm nghe thấy tiếng xì sụp ồn ào, kèm tiếng nôn, bà đi ra lườm Nguyết nói. Đàn bà có chừa là lẽ thường tình. Có mỗi nồn nọe báo có thai thôi mà chị cũng làm nũng con trai tôi quá.
Mẹ! Anh không phải chăm thế.
Nhà con nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra rồi, cô ấy mệt lắm.
Anh làm như cả cái làng này không ai chửa, mỗi mình vợ anh chửa chắc. Tôi chửa anh ngày xưa còn giã gạo suốt đêm có làm sao. Đi cấy cả ngày, cơm không có mà ăn, toàn ăn củ chuối với khoai luộc sột. Sang lắm thì có bát cháo hoa lõng bóng húp thôi. Chị vào nhà buông màn mà nằm, còn ăn vạ ở đây à?
Vâng, giờ con vào.
Hiền mới làm dâu gần 2 tháng mà thấy mẹ chồng ghê gớm, cất lời nói là cay nghiệt độc ác. Cô cũng thông cảm cái cảnh quá, nên đôi lúc bẩn tính có chút ghen tuông là điều không tránh khỏi. Cô nghĩ mủi lòng, rồi nước mắt chảy ra. Thôi kệ. Nguyên vào buồng buôn màn, hai vợ chồng vui mừng cả đêm không ngủ, thì thầm tâm sự. Anh sang bên ấy nhớ chăm chỉ học hành, có đi làm thêm được thì làm. Tiết kiệm tiền sau này anh về xây một tòa biệt thự, có nhiều phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh, có sân chơi rộng và bể tắm, có đầy đủ tiện nghi anh nhé. Em mơ ước được như thế, chắc chẳng bao giờ được đâu nhỉ. Kinh tế khó khăn thế này cơ mà, nhà mình lại nghèo nữa.
Yên tâm, em cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt, ước muốn của em sẽ thành hiện thực.
Bây giờ đi ngủ đi. Nguyên lồng cánh tay của mình qua gáy Hiền, kéo cô vào lòng ôm ngủ. Tiếng gà gáy vang lên, Nguyên nhẹ nhàng rút tay ra, đặt đầu Hiền xuống gối. Hiền mệt vì nôn nọe suốt đêm, nên gần sáng cô ngủ tiếp đi ngon lành. Nguyên dậy vo gạo nấu cơm sáng dưới bếp. Tiếng lửa hồng cháy lép bép, mùi thơm của cơm tẻ vàng giòn bay ra thơm kín gian bếp. Cơm sôi sùng sục, Nguyên mở vung ra dùng đũa cả gấy cho đều. Mùi cơm béo ngọt, thơm ngậy như mùi sữa mẹ, bay cả vào chú Hiền đang ngủ. Phản xạ gái ngén nhạy thế, cô cố ngậm miệng lại cho khỏi nôn, tay bịt mồm lại nhưng không thể chịu được. Cô đi nhanh như chạy, cố với cái thau trên mặt bể vạ oẹ vào đấy. Hết rồi này, rồi đến hồi khác. Cô ngồi dựa lưng vào tường ngoài hè thở hổn hển. Ôi, có thai sao mà mệt mỏi thế hả trời? Sao những đứa ăn cơm trước kèn, có thai mà sao nó có ghén như mình đâu cơ chứ? Bà vẹn dậy nhai miếng trầu, đi qua chỗ Hiền ngồi. Bà nhổ toét chỗ nước chát đầu tiên của miếng trầu hôi xuống sân, cạnh chỗ cô ngồi. Hiền ngất ngây vì mệt, cô không nói gì cả. Nguyên vùi nồi cơm xuống cho nóng. Anh lên buồng gấp màn, lấy nước cho vợ súc miệng, rồi đỡ Hiền vào giường nằm. Được một lúc, Hiền cố dậy, sắp mâm bát cho cả nhà cùng ăn. Vừa mở vung cơm ra, cô lại oẹ. Cô mời mẹ và chồng ăn cơm trước, chờ khi nào cơm nguội thì cô mới ăn. Nguyên mặc quần áo, thắp nén hương trên ban thờ, chào mẹ và vợ đi. Cả hai nhìn nhau, nước mắt Hiền ràn rụa chảy, vừa mùi lòng, lại xa chồng trong lúc ốm nghén thế này. Hiền cố trấn tĩnh nói. Anh đi yên tâm, chắc chỉ nghén ít ngày thôi, em sẽ không sao đâu. Nguyên kéo ba lô đi mà trong lòng như lửa đốt. Anh vẫn lo cho Hiền ở nhà. Anh quyết định đi thật nhanh ra cổng và phóng xe đến cơ quan để kịp xe cùng anh em ra sân bay. Đúng là Hiền vất vả, ốm nghén suốt mấy tháng. Cô lấy khăn bịt miệng và mũi lại, cố nấu ngày ba bữa cơm và nồi cám lợn to vật vã cho ba con lợn dày ăn. Đàn gà vịt tổng 55 con. Dọn dẹp nhà cửa xong hết mới đi ra đồng làm cùng mẹ chồng 4 sào ruộng và 2 sào đất bán trồng ngô lạc đậu. Hiền làm ruộng mà, may mà lúa đang thời kỳ con gái nên chỉ thăm, có cây cỏ vừng nào lấn thì nhổ, chủ yếu ở bãi này ngày nào cũng phải đi làm. Hôm ấy trời sang tháng 4 nắng nóng, bà vện bảo Hiền ra bãi tươi ngô nếp trái vụ. Khoảng đôi chục ngày nữa là bẻ bán tươi được, Hiền nói. Con ốm nghén quá mẹ, mẹ cho con nhà nghỉ ngơi. Hay thuê một công người người ta tới tưới giúp.
Cớm, con nhà nông mà không làm lại đi thuê người thì bán cả móc nhà. Ỏng ẻo, đàn bà chửa đẻ ai cũng thấy hết, càng nằm càng ốm yếu đấy.
Hiền lại lóp ngóp, ăn vài miếng cơm nguội với tí nước mắm. Cô mặc quần, áo lao động rồi gánh đôi thùng ra bãi. Ra bến đồng, đi qua những bà con cùng làm tiếng cười, nói râm ran vui nhộn. Tiếng rít điếu cày giòn tan trong gió của mấy bác trai ruộng hàng xóm bay xa. Hiền nôn, nôn bằng hết. Cô ngồi phệt xuống bãi, da xanh tái nhợt. Cô cảm tưởng chết ngay đi được. Mấy bà hàng xóm nó vọng xa. Chị Hiền ốm nghén rồi, nắng thế này nghỉ đi, về nhà đi.
Về là về thế nào? Chị nghỉ đi, rồi xuống sông Hồng gánh thêm nước lên đây. Để tôi hòa phân tới ngô rẽ về mà cơm nước lợn gà.
Hiền mệt mỏi không muốn nói câu gì, chỉ muốn nằm ngay ở ruộng ngô bây giờ. Mọi người trụm đầu bàn tán, mẹ chồng ác độc quá, trời cho cô độc là phải. Nghỉ một lát, Hiền gánh đôi thùng xuống sông múc nước lên bãi tới ngô. Dòng nước trong vắt mắt lạnh, những hạt cát lấp lánh giữa ánh nắng ban mai thật đẹp. Làn sóng dập dìu vỗ nhẹ tấp vào bờ. Hiền đang đứng nhìn về phía nhà mẹ đẻ, nước mắt tràn ra nhớ mẹ, nhớ nhà vô cùng. Cô gạt nước mắt, cúi xuống vục nước. Khi nước đầy, tràn cả 2 thùng đường nước, Hiền thấy dòng sông tròng trành, bầu trời tối sầm lại, toàn thân cô mát rượi. Cả dòng sông đang ôm cô vào lòng, vuốt ve từng chân tơ kẽ tóc của cô. Hiền cảm giác như nằm trên cánh võng giữa trưa hè.
Ôi làng nước ơi, có người ngã xuống sông rồi.
Tiếng của người thuyền trải kêu thất thanh. Mọi người bỏ cả cuốc trên tay chạy đến. Ông già, vội vàng bơi thuyền thật nhanh vào chỗ Hiền đang nằm sóng xoài trên dòng sông. Sóng to tấp vào bờ rồi kéo Hiền ra xa bờ thêm. Cô từ từ chìm xuống. Ông già nhảy ra khỏi thuyền, kéo Hiền vào đến cạnh bờ sông. Mọi người cũng vừa ao tới đỡ Hiền từ tay ông lão để Hiền nằm lên bán ngô.
Thôi không ổn rồi các bác ơi, cô gái này chảy nhiều máu quá. Bà con nhìn xem, có nhà ai mang xe cải tiến mau mang lại đây, cho cô ấy nằm vào kéo lên trạm xá của cấp cứu đã.
Người thì chạy đi lấy xe cải tiến, người thì xúm xít vặt lá ngô để trải lên thùng xe. Người lay gọi Hiền dậy, mọi người chạy như cờ ông công trên bãi. Bà Vẹn vừa chạy đến mồm ngoa lên.
Ông làm gì con tôi hả? Này mụ già, mụ có câm mồm lại không à? Tôi đang đánh cá thấy ù một cái cô ấy ngất chìm xuống. Tôi bơi thuyền vào nhanh để kịp cứu cô ấy. Mụ không cảm ơn tôi thì thôi, mụ còn mồm ngoa mép giải cái gì? Chẳng nhẽ cho mụ già mấy cái tát, đủ thất đức.
Bà quay sang nhìn Hiền, mặt bà tái nhợt.
Các bác cứu cháu giúp tôi với.
Chẳng ai thèm trả lời. Họ im lặng vắt bớt nước ở áo quần của Hiền ra.
Xe cải tiến đây rồi,
người làm cùng trên bãi nói. Bây giờ các bác các chị cho cô ấy nằm vào thùng xe cải tiến, người kéo người đùn thật nhanh lên trạm giá để cứu mẹ con cô ấy. Chửa to thế này ai mà cõng được.
Đi giữa đường, Hiền lên cơn đau. Ánh nắng chói chang tỏa xuống đoàn người mồ hôi nhễ nhại. Bụng cô đau dữ dội, đau như cắt ruột. Cô kêu lên.
Cháu đau bụng quá, đau như ai cấu xé ruột.
Cô cắn chặt môi, bàn tay bám chặt thành xe cải tiến.
Cháu cố gắng lên, sắp lên đến trạm xá rồi.
Máu ra nhiều quá. Mọi người hối hả đưa cô vào trạm xá. Y tá đón lấy cô, mọi người nhìn bụng lắc đầu.
Bà con tốt quá, bây giờ mọi người ở ngoài không ai được vào phòng cả. Trưởng trạm nói.
Tất cả bác sĩ y tá tập trung cứu cho Hiền. Nhưng sau một lát, Hiền lên cơn đau co dữ dội chuyển dạ. Hiền kêu lên như thấu tận trời xanh, mặt tái đi, nước mắt giàn giụa.
Cháu cố lên nào.
Y tá động viên Hiền.
Được rồi, cố lên, đẻ con trai.
Cô nghe thì y tá nói thế, cô ngóc đầu lên để nhìn thấy con. Thằng bé trắng kháu khỉnh, tay chân dài trắng như nguyên, dây rốn vẫn lằng ngoằng chưa kịp cắt. Cô vui chỉ vài giây, bất chợt nghi ngờ.
Sao nó không khóc cả bác sĩ? Sao bác sĩ im lặng thế ạ?
Người cùng xã thương cháu, nói cho cháu biết đi mà. Y tá lau chùi cắt rốn cho thằng bé, quấn vải cho nó đâu đấy rồi nói.
Cháu sinh non, nó bị ngạt không còn.
Hiền òa khóc, đau nỗi đau tật cùng. Toàn thân cô đau rã rời, đầu cô như muốn điên lên, muốn nó nổ tung. Hiền khóc nhiều lắm, khóc vì mất con. Khóc cho thân phận làm dâu quá khổ. Cô vẫn nằm trên cái bàn đẻ. Y tá họ ấn bụng lấy nhau. Muốn làm gì thì làm, Hiền vẫn nằm khóc.
Không vật vã khóc nữa, lại bong huyết bây giờ.
Y tá nói,
cháu chỉ muốn chết theo con cháu thôi. Trời ơi con tôi. Cho cháu ôm con cháu với cô chú ơi. Đừng mang con cháu đi đâu vội.
Bà con làm mái ngồi ngoài hè, nghe thấy Hiền khóc chạy ùa vào. Mọi người nhìn thấy thằng bé đang nằm gọn trong tấm vải gạc trắng của trạm xá. Không ai cầm nổi nước mắt. Ai cũng an ủi Hiền.
Thôi cháu ạ, nó xấu số, không muốn ở trong nhà bà Vẹn, nó mong lộn sang nhà khác.
Cháu cố gắng bình tâm, khóc nhiều sau này hay đau đầu lắm. Mà vật vã khóc lại băng huyết thì nguy, rồi sau lại đẻ đứa khác, biết đâu nó muốn cháu làm mẹ, nó lại chui vào bụng cháu đấy.
Hiền không khóc nữa mà tự nhiên cô lạnh lùng đến ghê sợ, mắt nhìn về một hướng không chớp mắt vô hồn. Bà Vẹn sộc vào nhìn mọi người, ai cũng im lặng đến gai người. Chị ta nói,
con dâu bà đẻ non thằng cu, nó bị ngạt nên không còn, cháu mới được có 5 tháng rưỡi thôi. Ôi trời ơi, cháu ơi.
Thôi, bà về nhà mà khóc. Ở đây không được gào khóc. Còn nhiều bệnh nhân khác đang điều trị. Bà về thôi, thông báo cho họ hàng chuẩn bị chôn cất cho cháu bé. Nấu cho chị bát cháo mang lên đây cho chị ăn.
Tôi tưởng cho mẹ nó về nhà luôn. Ngày xưa tôi đẻ nhà có sao đâu.
Bà buồn cười nhỉ. Ngày xưa bà cổ hủ nó khác. Con dâu bà sinh non do sức khỏe yếu, thiếu chất. Trời nắng nóng như thế này mà bà không cho chị ở nhà. Lại còn ra đất, phải cát, pha nóng thế người thế kia, khỏe không chịu được, huống chi là người chữa. May mà mẹ nó còn cứu được kịp thời đấy. Bệnh nhân cần phải ở lại để chúng tôi còn theo dõi. Bà về đi. Bà Vẹn im thin thít lẳng lén ra về. Hiền vừa nói vừa khóc.
Cháu cảm ơn các ông, các bà, các cô, các chị đã cứu mang, cứu cháu ạ.
Thôi cháu ơi, nghỉ ngơi đi. Chúng tao gần biết cả, tội cháu quá.
Cháu nhờ các bác ra nhà ông Từ thợ mộc ở làng đóng giúp cho con cháu cái áo gỗ tốt một chút. Xong việc cháu sẽ ra trả tiền ạ.
Để con cháu nằm bên cạnh cho vài tiếng nữa thôi cũng được ạ. Thôi được rồi, cháu yên tâm, các bác sẽ giúp.
Bây giờ cháu ở lại đây, gia đình nhà đẻ cháu cũng sắp lên đến nơi rồi. Vừa nãy có người đi báo rồi.
Mọi người về nhà lo giúp việc mà Hiền nhờ.
Ôi, ông bà Hậu đến rồi. Ông bà và các bác lên thăm cháu đi, chúng tôi về nhà đã.
Vợ chồng tôi đội ơn công các bà đã cứu giúp cháu và gia đình chúng tôi.
Bà Hậu cảm ơn từng người hàng xóm làm trên bãi ngô gần nhà Hiền. Hiền vừa nhìn thấy bố mẹ, anh chị em họ hàng bên ngoại, cụ òa khóc. Tất cả mọi người cùng sụt sịt khóc, thương con tiếc cháu. Bố Hiền nói,
đặt tên cho thằng bé là Thương, sau này vào ngày làm dỗ nó cho nó đỡ tội nghiệp.
Nhìn thằng bé nằm trong tấm vải ga trắng cuộn chặt như đang ngủ trong vòng tay của Hiền. Cô cứ ôm con vào lòng, mặc cho mọi người bảo phải kiêng, để xa mẹ, nhưng Hiền gạt đi tất cả.
Chiều muộn, mọi người khâm liệm và mang cô Thương ra nghĩa địa chôn cất. Hiền gào khóc và ngất liệm đi.
Cảnh buồn bao trùm lên cả làng, chỗ nào cũng bàn tán con dâu bà Vẹn đi làm ngã nắng đẻ non. Mọi người nguyên rủa mẹ chồng độc ác, thương cô con dâu hiền lành tội nghiệp. Hôm sau, ông bà Hậu sang xin bà Vẹn cho Hiền về nhà đẻ nghỉ ngơi, tiện chăm sóc cháu. Bà Vẹn còn bận lợn gà đông bãi nên đồng ý luôn. Hiền được về nhà mình, cô thoải mái tinh thần, bố mẹ chăm sóc bồi dưỡng có hơn một tháng. Là Hiền có da thịt hồng hào, sức khỏe lại khá hơn nhiều. Nguyên viết thư về nhà cho Hiền, bà Vẹn cầm sang hàng xóm nhờ cậu bé lớp 8 đọc giúp. Rồi bà ngồi đọc từng lời cho nó viết thư sang cho Nguyên. Bà chỉ nói qua việc ở nhà, chứ không nói gì đến việc Hiền sinh non con. Rồi nhờ người gửi thư sang cho Nguyên, không cho Hiền đọc thư và biết địa chỉ của chồng. Bà Vẹn ở nhà nấu cám cho lợn, gà ăn vất vả quá không chịu được. Bà đi bộ sang nhà bà Hậu để xin Hiền về. Công việc lại lập chỉnh như một cái máy. Dậy từ 4 giờ sáng nấu cơm, băm bèo, cho lợn, gà ăn. Sau đó hai mẹ con ăn cơm rồi ra đồng làm ruộng. Làm một lúc, bà con mới ra đồng làm. Trưa mọi người kéo nhau về một lúc, bà Vẹn mới cho Hiền về. Chiều hơn 1 giờ lại đi làm tối nhỏ mặt người mới về.
Gà lợn vịt bán được, bà quản lý hết tiền. Đến mùa cấy, Hiền cấy hết của nhà xong, Hiền đi cấy thuê để lấy tiền tiêu vặt. Tháng 8 bạn cùng học đi lấy chồng, Hiền xin phép mẹ đi ăn cưới. Bà bảo đi dự thôi, xong rồi về nhà mà làm. Bạn Hiền có bố mẹ chức cao, kinh tế khá giả. Khi tổ chức đám cưới quay video, thời bấy giờ là nhất huyện. Các bạn cùng trang lứa ngồi cạnh nhau bá vai chụp ảnh cười nói là bình thường. Người làng xóm xem đông vì thế quay phim lạ quá. Họ chuyển vai nhau. Cô Hiền có chồng rồi còn bá vai ba cổ con trai chụp ảnh. Đến tận tai bà Vẹn. Bà nghe thấy thế nhảy bổ lên và đòi xem lại cái đoạn video đó. Gia đình bạn Hiền giải thích là các cháu học cùng lớp chụp chung bá vai là bình thường ạ. Nghe vui mà. Bà không nghe cứ đòi họ mở ra xem. Xem xong bà chửi Hiền khắp xóm. Bảo Hiền đi mấy chai. Thế là cứ chuyện bánh xé ra to.
lúc nào ba cũng chửi Hiền là đồ mất dạy, con đĩ. Hiền nhẹ nhàng giải thích là các bạn học cùng cấp 3, chụp chung ảnh, còn không có gì khác, mẹ không được xúc phạm con như thế.
Tao nói mày còn cãi à? Đồ con dâu mất nết, cút khỏi nhà tao.
Vừa nói bà vừa đẩy Hiền ra sân. Con về làm dâu nhà này, được pháp luật cho phép. Con và chồng con đăng ký kết hôn đàng hoàng, chứ con không tùy tiện bước chân vào gia đình này.
Ôi làng xóm ơi, con dâu nó cãi giả tôi.
Bà kêu lên và chửi mắng Hiền.
Đồ con đĩ, nhà bà vô phúc mới có đứa con dâu như mày.
Bà đi khắp xóm nói xấu cô, ức quá Hiền chỉ biết khóc. Lại sang nhà hàng xóm nhờ thằng bé viết thư cho Nguyên. Bà đọc cho nó viết, bà dừng chuyện Hiền đi với trai là cả làng cùng biết, rồi quay video. Câu được câu quẻ, Nguyên nhận được thư của mẹ, anh không hiểu chuyện sôi máu lên. Anh hiểu là Hiền đi làm gái, quay video như bên Tây. Anh nghi Hiền sao không viết thư cho anh. Càng có lý do anh đặt câu hỏi nghi ngờ Hiền. Anh xin cơ quan bên ấy nghỉ phép về hẳn một tháng để giải quyết việc gia đình. Ở nhà hai mẹ con không nói chuyện gì, Hiền vẫn làm quần quật như trâu cả ngày. Cô nằm ngủ chỉ khóc một mình, rồi lại ngồi viết nhật ký cho Nguyên từng ngày một. Cô nhớ chồng, nhớ con vô cùng. Con Hiền mất được gần 3 tháng. Hôm ấy trưa nắng, Nguyên thuê xe từ sân bay về nhà. Bà vẹn ôm con khóc lóc, kể tội Hiền đủ thứ. Còn Hiền đi làm lúc cỏ lúa chưa về. Nguyên đang rửa mặt ngoài bể, thấy chồng về Hiền cười nói.
Anh về lâu chưa?
Lâu rồi.
Hiền ngạc nhiên khi thấy chồng trả lời như vậy rất khó chịu. Cô tủi thân sau khi con mất, chồng về thì hờ hững. Cô lúi húi nấu cơm cho cả nhà, ăn xong Nguyên hỏi.
Tại sao em không viết thư trả lời anh?
Em có địa chỉ của anh gửi về đâu mà viết sang cho anh được.
Anh gửi về nhà nhiều mà.
Em không biết.
Có phải em đi quay video cùng bạn Nam không?
Vâng, nhưng đấy là...
Bố một cái, Hiền định nói chụp cùng các bạn học cùng lớp, cùng làng cũ thì đã bị chồng tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Hiền lảo đảo va đầu vào cạnh bàn uống nước.
Anh, tại sao anh lại đánh tôi?
Nguyên sôi máu lên. Anh vừa nói vừa ghen tuông vớ vẩn, tóm lấy cánh tay Hiền văng ra.
Cô cút ra khỏi nhà tôi.
Hiền va cả người và đầu đập vào cánh cửa. Máu đầu chảy ra, cô từ từ xỉu và đổ người xuống nền nhà.
Kéo nó vứt ra ngoài đường. Không được để cho nó chết trong gia đình nhà tao.
Bà vẹn nói trong cay nghiệt. Máu chảy từ trán xuống miệng, Hiền từ từ mở mắt. Nguyên đứng nhìn vợ như nhìn người dưng. Cô uất ức, vịn tay vào cánh cửa đứng dậy. Cô tiến đến bàn thờ, bật lửa châm ba nén nhang rồi nghiêm giọng nói.
Tôi nói cho bà biết, tôi bước chân vào nhà bà có sự cho phép của pháp luật. Tôi không tự nhiên theo con bà về đây, rồi bà đuổi tôi đi. Tôi làm dâu mới có 21 tuổi đầu, còn trẻ người non giả. Tôi chưa cãi giả bà điều gì. Bà bảo đâu, tôi làm đấy. Nếu tôi có sai điều gì, bà phải nhẹ nhàng bảo ban tôi. Tôi làm ruộng cùng bà một nắng ngày sương, đồng cam cộng khổ cùng bà. Để nảy ra kinh tế gây dựng lại nhà cửa. Tôi khổ cũng không dám kêu ca gì. Bà bán lợn gà ngô, đỗ, bà thu hết tiền. Tôi không lấy 1.000. Mùa cấy tôi cấy xong, rồi đi cấy thuê, được mấy nghìn mua xô lót hàng tháng. Bà thấy thế sai tôi đi chợ, mua đủ thứ. Tôi cũng đi. Bạn bè tôi học cùng lớp cùng làng, chúng nó tốt hơn nhiều máu mủ nhà bà. Khi con bà sang nước ngoài, bà kêu đau đầu ở nhà, mùa lũ lên ngô ngập nước. Cần phải thu hoạch, tôi bụng mang dạ trưởng một mình không thể vác hai xào ngô lên bờ để trở về nhà được. Tiền không có mà thuê. Các bạn đến giúp đỡ không công từ A đến Z. Bà không mời bạn tôi được cốc nước. Bây giờ chúng nó lấy chồng cưới vợ mời tôi đến chung vui, thì tôi phải đi chứ. Thế mà bà dựng chuyện là tôi đi với trai. Tôi giải thích cho bà rõ, thì bà kêu loạn lên là tôi cãi lại bà. Bà đi khắp xóm nói xấu tôi. Bà chửi tôi. Bà bảo là nhà bà vô phúc mới cưới được tôi về. Đứng trước gia tiền nhà bà, tôi mong bà sống 100 tuổi mà nhìn đời xem nhà bà vô phúc hay nhà tôi vô phúc. Ăn ở thế nào, có trời quả báo. à, con này ghê thật. Mày...
Bà Vẹn giơ tay định tát Hiền nhưng bị cô tóm cổ tay lại. Bà không thể đánh tôi nữa.
Ôi trời ơi, con mất dạy. Thảo Nguyên, mày nhìn và nghe thấy con chó nó nói chưa? Cút khỏi nhà tao.
Cút đi ra khỏi nhà tôi.
Tôi không đi đâu cả. Anh nghe rõ đây. Anh vừa về nhà, anh nhìn thấy bụng tôi xẹp đi. Anh không hề hỏi tại sao.
Con đâu?
Anh không hề hỏi tôi lấy một lời.
Trưa tôi đi làm về muộn, mẹ con anh không thèm nấu bát gạo. Tôi vui mừng với anh về phép, vẫn vui vẻ chui vào bếp nấu cơm. Anh nghe mẹ anh nói một phía, anh không hỏi lại tôi cho tôi lời giải thích. Anh đánh tôi chảy máu đầu. Anh là cái thằng chồng khốn nạn.
Tôi cho anh cơ hội một tuần đi hàng xóm láng giềng hỏi han xem, xác minh lại tôi ở nhà làm gì, mẹ anh đối xử với tôi như nào.
Mày im miệng, tao không việc gì phải đi điều tra hỏi cái lũ quê mùa. Ly hôn đi.
Mày bảo ai là lũ quê mùa? Mày và bốn đời nhà mày chui lên từ gốc rạ từ lũ tre làng này. Tao tưởng mày được ăn học hơn người nông dân. Mày đi sang nước ngoài, mày phải văn minh lịch sự chứ. Không ngờ mày cư xử không bằng thằng dân đen.
Còn danh con này.
Nguyên hùng hổ định xông vào đánh Hiền. Hiền cầm ngay con dao nhọn gọt trầu cao của bà Vẹn lên giơ lên bàn tay.
Mày tránh ra. Mày tiến lại gần tao đâm mày chết.
Bà Vẹn sợ tái mặt. Nguyên đi vào buồng viết đơn ly hôn, rồi mang ra yêu cầu Hiền ký. Hiền không thèm đọc, cô ký luôn. Cô đặt con dao xuống bàn và nói lần cuối.
Kiếp này tôi trả nợ mẹ con nhà bà đến đây là hết. Nhà bà có dát vàng từ ngõ vào, tôi cũng không thèm đặt ngón chân.
Hiền bước chân ra khỏi nhà và về nhà mình. Trên đường về nhà trong đêm tối, trời oi ả, không ngọn gió. Hiền đi qua nhà hàng xóm thấy giọng đọc của thằng bé đang đọc vọng bài ca dao. Cô kia đội nón đi đâu? Tôi là phận gái làm dâu mới về. Mẹ chồng ác nghiệt đá ghê. Tôi chẳng ở được, tôi về nhà tôi.
Hiền tiếc nuối gần 3 năm mất đi tuổi đời đẹp đẽ, lời yêu thương giả tạo, con người gian trá độc ác. Cô nhìn về phía nghĩa địa mà nước mắt giàn giụa thương con. Lòng cô quặn lại, xót xa cho phận bạc. Hai người ra tòa, không tài sản, không con cái, tay trắng. Hàng xóm bạn bè lại ủng hộ cuộc ly hôn cho Hiền. Ngược đời với nhiều cuộc ly hôn khác, họ vun vào chứ không chia sẻ cuộc ly hôn này. Từ ngày Hiền đi, bà Vẹn làm việc nhà và đồng ám không kham nổi, làm lủi thủi một mình không ai giúp. Lợn gà kêu om cả xóm vì đói. Nguyên quen làm việc nhẹ từ bé, không gánh vác việc gia đình và những việc đồng áng, còn lười. Còn hai ngày nữa là anh đi, đang lúi húi nấu cơm thì có tiếng gọi.
Bà Vẹn ơi!
Tí Tô à, gì thế cháu?
Cháu mang trả lá thư bà nhờ cháu viết và gửi cho chú. Cháu thấy chú về, cháu mang sang. Tháng trước cháu thi nên chưa kịp gửi.
Mà sao chú ngu thế? Sao lại đánh cô Hiền và đuổi cô đi? Cô ấy tốt mà.
Ơ, thằng này.
Cô Hiền đẻ non, phải về mẹ đẻ. Bà Vẹn nhận thư và bóc ra đọc rồi bảo cháu không nói gì. Bà ấy đọc cho cháu viết hộ và gửi cho chú. Anh cháu cũng có đĩa đám cưới quay ảnh cô Hiền và các bạn đẹp lắm chú ạ.
Chú mang xuống huyện mở mà xem. Mình chưa có điện và đầu đĩa nên không xem được đâu.
Nguyên vớ lé mọi chuyện, định chạy sang nhà Hiền xin lỗi. Nhưng muộn rồi. Sống hổ, không còn mặt mũi nào nhìn Hiền nữa. Anh đi ra quán ở làng mua rượu về uống. Vừa vào, tốt thanh niên ở làng đang uống rượu nói bâng cua.
Mẹ bố nó, xấu mặt đàn ông Việt Nam.
Học lắm lắm cái cục kích gì.
Uống.
Nguyên nhìn sang thì thấy mấy thanh niên ngà ngà nói.
Mày nhìn gì? Bọn bố đang nói chuyện với nhau.
Nhìn cái đếch gì tao?
Cái con mẹ mày nữa.
Có ngọc trong tay không biết giữ, hoa thơm không biết thưởng thức. Thằng ngu nhất xã hội.
Uống.
Nguyên về ngồi một mình uống hết chai rượu. Anh ân hận vì ghen tuông mù quáng, coi trọng cái tôi quá lớn. Nhớ Hiền quá, anh cầm bát cơm lên mà ngập tràn nước mắt, không nhai nuốt nổi miếng cơm. Anh ngửa cổ tu tiếp chai nữa. Trong cơn say, anh chỉ gọi tên Hiền, rồi nằm trên cả đống nôn. Bà Vẹn vừa dọn vừa khóc. Không phải thương Hiền, mà thương con trai sợ nó ốm, mai không đi sang Tây được. Từ ngày Hiền ly hôn, cô khỏe đẹp hồng hào. Cô quen biết anh Đại, kỹ sư nông nghiệp phụ trách ở huyện, nhân buổi tập huấn gieo trồng vụ đông. Nguyên đi sang Tây 3 năm và trở về. Anh bàn với mẹ xây nhà. Hôm cất dọn nhà cũ để phá đi, anh nhìn thấy cuốn sổ màu đen trên giá sách của anh mà hàng đêm Hiền viết nhật ký về anh. Anh lật từng trang đọc là bao nỗi nhọc nhằn, vất vả, cay đắng, cực nhọc mà Hiền phải gánh chịu. Bao nỗi oan ức Hiền ngậm đắng nuốt cay một mình khi anh đi vắng. Hiền ơi, anh xin lỗi em, anh sai rồi. Anh nhờ cô chú họ hàng và bà Vẹn sang xin lỗi và đón Hiền về nhà nhưng không thành. Cả nhà Hiền đã lên khách sạn tổ chức đám cưới cho đôi trẻ Hiền và Đại. Nhà Nguyên xây biệt thự to nhất làng. Nhiều năm trôi qua, Nguyên đi hỏi vợ cũng không có người con gái nào lấy. Gái ý ở làng cũng không dám lấy. Anh có nhiều tiền lắm, thuê người đẻ cho đứa con như nước ngoài thì cũng không được. Chẳng biết lý do gì, sau lần về phép Nguyên bỏ vợ sang bên ấy đi chơi bời, quán bar thế nào, anh không thể có con được nữa. Nỗi đau chồng nỗi đau, buồn chất buồn ngày một cao. Bà Vẹn không làm được ruộng, bãi nữa trò hết. Mới có 65 tuổi mà lúc nhớ lúc quên. Đi đại tiện cứ lấy tay bốc bôi ra quần áo, bảo là đánh phấn còn đi hát chèo. Nguyên chăm mẹ, hai mẹ con chỉ khóc. Sống trong căn biệt thự sang trọng cô độc, suốt ngày phải khóa cửa không có bà vệ đi ra ngoài, không nhớ đường về. Vì lúc nhớ lúc quên, sống không bằng chết. Hiền và Đại sinh một nam một nữ. Cô mở cửa hàng bán phân ure và phân lân, thóc giống phục vụ bà con. Kinh tế khá giả. Bố mẹ chồng cô làm trong viện kiểm sát đang nghỉ hưu. Cuối tuần chồng lái xe chở cả gia đình lên Hà Nội thăm ông bà. Thanh Minh, cả nhà Hiền đi tảo mộ ở quê. Cô chỉ cho chồng và hai con. Mộ thương nằm ở nơi này cùng với người đã khuất trong họ. Đại nắm chặt tay Hiền, nhìn âu yếm. Cả nhà đi thong thả trên con đường ngập tràn hoa cỏ may tím ngắt trong chiều hoàng hôn buông xuống ở làng quê Thanh Bình. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn rất hay có tựa đề Giữ Trọn Lời Thề qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được thêm những câu chuyện hay như thế này nữa thì quý vị và các bạn like video, ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện, để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo của đêm mai.